Dạ, xin mời quý vị cùng niệm Phật. Pháp Âu Châu kỳ thứ 27 Như Đạo Phật trai soạn 3 hay là băng hình đường 3 hay trai soạn 3. À, bây giờ quý vị nào trong băng hình đường 3 xin trai soạn 3, quý vị nào có ghi tên có mặt ở đây không, ra giúp giùm chút chứ không có người lo. Thưa quý vị là chỉ còn một ngày học hôm nay nữa, theo chương trình giống như là Thượng tọa Hoàng Khai mới trình bày, thì chúng ta ngày mai sẽ suốt một ngày niệm Phật, thì ngày mốt thì thí và bế giảng. Trong mấy ngày vừa qua thì quý vị học cũng rất là cực, nhưng mà chư tôn đức trong giáo hội thì cũng có nhiều cái Phật sự để phải làm. Đại hội Quảng Đại kỳ 6 thì buổi đầu tiên thì trình bày về cái khóa học kỳ này, cũng như là những cái phần ban về vấn đề tu, vấn đề học, vấn đề đời sống. Thì cái Quảng Đại 6 lần 2 thì bầu là thành phần ban điều hành của Giáo hội Phật giáo Phương Đông Thống Nhất Âu Châu. Thì trong giờ bế mạc thì quý vị sẽ biết kết quả của phần này. Và khoan đại 6 kỳ 3 thì thảo luận về lễ khánh thành cũng như là đại thường của Hòa Thượng Khánh Anh, đại giới đàn Khánh Anh, cũng như là về nguồn chính một số Phật sự của Âu Châu, cũng như khóa tu học Phật pháp Âu Châu kỳ 28 sắp tới sẽ tổ chức ở đâu. Thì ở Âu Châu thì thường thường thì đại hội thì khoáng đại thì 3 bữa nhưng là tối đa. Ở Hoa Kỳ thì mỗi lần đại hội khoáng đại thì phải 3 ngày. Thứ nhất là nhân sự đông, thứ hai là ý kiến phát biểu cũng nhiều. Và ở Úc thì khoáng đại thì cũng phải ngày rưỡi, 2 ngày. Âu Châu thì tương đối ít hơn, nhân sự cũng ít, Phật sự cũng ít, cho nên mọi việc thì cũng đã xong. Và sáng hôm qua thì lễ truy niệm 4 vị tăng thống, cũng như là truy niệm của Hòa Thượng Chủ tịch, thì cũng rất là cảm động trong những lời phát biểu của Hòa Thượng Bảo Lạc cũng như là Hòa Thượng Tánh Thiệt. Thì trước khi đi vào học Kinh Lăng Nghiêm hôm nay thì tôi xin đọc qua là một lần nữa để quý vị nghe cái phần những học viên tham dự trong kỳ này. Thì cũng giống như lúc đầu cũng có trình bày là tất cả đều dành cho cái đại lễ khánh thành chùa Khánh Anh, cho nên giáo hội cũng chỉ nghĩ là từ 500 đến 600 học viên là rất là lý tưởng, nhưng mà cũng không ngờ là số học viên tham dự cho tới ngày hôm qua chứ nên bắt đầu bữa nay thì đã có người về, và ngược lại thì cũng có người đến. Bên Nga thì hình như bữa nay hay là ngày mai mới đến thêm 6 hay 8 người nữa. Thì ở đây quý vị coi thế là mấy châu ha? Người tham dự gồm có Áo, Canada, Mỹ, Nga, Hungary, Malaysia, Bỉ, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Việt Nam, Anh, Hòa Lan, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Pháp, Đức, thì là 3 châu, châu Á, châu Mỹ và châu Âu. Thì tổng số người hiện tại là 654 người, trong đó có nam là 220 và nữ là 434, cộng với tăng mà nhiều hơn ni là cũng lạ đó. Năm này tăng được 37 và ni 33, tức là cộng là 70, thành ra là 724 người. số tịnh tài chiều hôm qua thì hòa thượng Tính Thiệt đã trình bày với quý vị đó, thì bây giờ nó có thêm cái phần tăng nữa. Và cái này thì cũng phải nói là ghi nhận cái sáng kiến của cố hòa thượng chủ tịch Thích Minh Tâm, từ cái việc mà định kỳ xây chùa cho tới hậu thiện, rồi hậu sống, rồi hậu chết, rồi tới gạo. Thì cho nên sao ông cho chúng ta một cái khuôn làm bánh, cái khuôn đó mình cứ làm suốt đời mà ăn thôi, chứ không phải cho cái bánh. Cho cái bánh thì ăn nó cũng hết, cũng giống như đi cứu trợ Nepal bây giờ, là giáo hội thống kê là hiện tại chúng ta có được khoảng 68.000 euro rồi, riêng Âu Châu không á. Chưa kể lớp học hồi chiều thì cô Nguyễn Hạnh sẽ trao qua bên ủy viên từ thiện của giáo hội. Hiện tại là đã được 68.000 euro là của các giáo hội rồi. Thì định là xây trường học, nhớ là xây những căn nhà. Trường học thì học trò họ sẽ nhớ mãi là tiền này là của Phật tử Âu Châu đóng góp. Chứ còn cho người ta 50 thì người ta ăn cũng hết thôi. Cho nên sao Minh Tâm cho gạo mình ăn hoài, ăn suốt khóa này khóa kia cũng không có hết nữa. Đó là cho cái phương pháp làm bánh thôi, chứ không cho cái bánh. Thế thì học phí đó là quý vị đóng góp là 55.953 đồng, và quý vị cúng dường trong khóa học là 11.114 đồng. Trai tăng mỗi ngày như vậy thì quý vị cúng dường các châu cũng rất là nhiều, mỗi ngày có ngày 4.000, có ngày 6.000, có ngày 5.000. Thì nội cái số tiền đó không á cũng rất là lớn nè. Nên đó là không kể trong này, tại vì quý vị bỏ bao thơ không cho mấy thầy biết, không biết bao nhiêu, không có thống kê trong này. Rồi tôi có hỏi thử một đạo hữu đi dự khóa học như vậy quý vị tiêu bao nhiêu. Nên thưa thầy, tụi con ngồi tiền xe rồi cầm theo 500 mà cũng thiếu. Ôi mà cúng đâu dữ vậy, chắc có nhiều mục khác nhau nữa ha. Nào là chuyện A, chuyện B, chuyện C, tôi nghĩ thì cũng quý thôi. Biết đâu mình còn có cơ hội bây giờ để cúng nha, ngày mai thì có tiền cũng không biết cúng cho ai nữa, mình cũng không có điều kiện để cúng. Thì cái phần trai tăng đây là quý vị cúng tại chỗ đó, nhưng mà quý vị nghe cái phần cúng dường chư tăng đó là nên trước nữa sẽ nói dự chi đó. Bây giờ riêng gạo không á, là phần thầy Quảng Đạo không là 15.000 euro, cho nên cho thầy Quảng Đạo tràng pháo tay lớn. Tức là nhiều Phật tử thì rất là thực tình. Nó ủa thưa thầy, gạo nó tới 30 sao nhiều quá vậy? Thôi còn cúng bao gạo. Cúng bao gạo thì dĩ nhiên là nó ít hơn. Nhưng mà ý của sông Minh Tâm là các châu khác đó, như châu Mỹ hay là châu Úc đó, là phải có đi gây quỹ. Tại vì số người Việt Nam mình họ ở đông thì mới bán vé rồi ăn bữa cơm là tôi ủng hộ. Còn mình ở đây ở rải rác hết như thế này mà làm sao mà gây quỹ được. Cho nên cái cách của sao nghĩ ra cũng rất là hay, một bao gạo nó tượng trưng 30 euro. Mà nếu sau này gạo có lên hơn nữa thì chắc cũng 30 thôi chứ. Thì và các chùa cũng như quý vị cúng tại chỗ đó, là cái này là gần bằng tiền học phí là 44.726 euro. Là bao nhiêu bao quý vị? 1.000, hơn 1.000 bao. 1.000 bao là có 30.000 thôi. Cái này 44, coi như 45.000. 1.500. 1.500. Ăn chi mà nhiều thế. Có 700 người mà ăn tới 1.500 bao. Thì cái này cũng hay. Tôi nghĩ là chắc sư ông cũng rất là vui. Thì còn để là cái gì để cho học viên nhớ, cũng nhất giống như là Đại học Anh Vũ là danh từ của sư ông á. Rồi thì bây giờ bữa nay nó hôm qua quý vị nghe hòa thượng báo cáo là 115.000 tiền thâu, nhưng bữa nay là thâu tất cả mỗi khoảng là 122.568 euro. Chi ra đó thì không có thay đổi, không có thay đổi nhiều. Trong đó có chi về phòng học thì thực sự đó, phòng học là tính đây mỗi người 1.80 một đêm. Khách sạn nào mà rẻ dữ vậy? 1.80 một đêm có đủ tiền nước ra quý vị xài không? nội tiền điện ra nước không đó, cái đó lấy tượng trưng vậy thôi. Thì chắc tiền đường ở trên dưới cũng khoảng 10.000, tức là tiền khách sạn là để cho chư Tôn Đức Tăng Ni giáo thọ đó, cái ngày nghỉ rồi mới tới giảng cho quý vị cho nó đàng hoàng. Tôi biết chắc chắn quý vị ở nhà chăn êm nệm ấm, nhưng tới đây ăn chay nằm đất hơi chịu khó chứ, nhưng mà được đời sống tinh thần nó đầy đủ thì cũng vui. Thì tổng cộng khoảng 13.500 mà tiền cúng dường chữ tăng đó, thì cái này thì nó rất là rõ ràng. Khách tăng thì tiền máy bay từ Úc qua đây quý vị các ngày đi là 26 tiếng đồng hồ máy bay, nhưng mà đi phải 2 đêm 1 ngày mới tới đây nữa, rất là cực nhọc. Rồi cũng có tiền công đức nữa, thì cái đó thì tổng cộng tiền trả tăng là cúng dường trả tăng là 43.930 euro, coi như là gần 44.000. Sinh hoạt tu học trong này có chuyện ăn uống đó, quý vị thấy trong những khoản chi thực sự ra chuyện ăn uống không có tốn nhiều. 24.794 đồng là dự chi cho mọi việc khác, đó là 25.000. Thì tổng cộng cho tới bây giờ đó, chi và dự chi là 107.224, mà lấy 122.568 trừ cho 107.000 thì chúng ta vẫn còn dư được 15.000. Mà chắc còn dư nữa chứ không phải vậy. Tại vì có những người địa phương thì người ta tới rồi ta tham dự chút, ta cúng dường, thì thấy cái tinh thần của Phật tử mình thì cái điều này rất là quý. Cũng xin tán thán chung quý vị. Vậy mà mỗi năm như vậy thì khóa tu học Pháp Bảo Châu vẫn có thể mở tiếp tục, chứ không có gì mà đáng lo ngại cũng như là quan tâm. Chỉ sợ là học viên ít quá thôi. Quý vị đi mà chừng khoảng 200-300 thôi, chắc mấy thầy không biết sao, thì cũng khó xử lắm. Cho nên đi được như vậy cũng rất là vui. Thì hôm trước tôi giảng về Lăng Nghiêm, thì hôm nay thì có đi vào cái nội dung chính trước. Thì xin thưa là Lăng Nghiêm này có 4 cái bộ mà quý vị cần phải tham cứu. Thứ nhất là Kinh Lăng Nghiêm của bác sĩ Tâm Minh Liền Thám, 2 cuốn. Thứ hai là Lăng Nghiêm Tông Thông của Hòa Thượng Nhẫn Tế, tức là sư ông của Hòa Thượng Nhất Chân ở chùa Tây Tạng ở biên ở Việt Nam. Rồi một quyển nữa là Lăng Nghiêm Trực Chỉ của Ngài Hàm Thị, do Ni Sư Thể Dung dịch sang tiếng Việt. Một quyển tôi đang hướng dẫn quý vị là Phật Học Phổ Thông của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, tức là đệ nhị viện trưởng Viện Hóa Đạo với Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từ năm 1966 cho đến năm 1973. Khi chúng tôi đi du học về Nhật năm 72, thì năm 71 thì đến để nhờ Ngài ký giấy tờ. Đến năm 73 ở Nhật thì Ngài tin là Ngài đã viên tịch rồi. Ngài chính là tác giả có rất là nhiều bộ sách rất là quý, trong đó có Bài Học Ngàn Vàng, hoặc là Phàm Làm Việc Gì Phải Nghĩ Đến Hậu Quả Của Nó đó, cũng như là Phật Học Phổ Thông này từ khóa 1 cho đến khóa 12. Thì Kinh Lăng Nghiêm nó nằm trong khóa 6 và khóa 7, gồm có tất cả là 15 bài. Thì tôi hướng dẫn cho quý vị tới hôm nay là tiếp tục những cái phần trước là bài thứ 9. Thì Lăng Nghiêm được định nghĩa là đại định, hoặc là chân tâm, hoặc là Phật tánh. Thì mình nghe ba cái chữ này không á, thì mình cũng đã thấy rằng nó có một cái công năng vi diệu mà tìm về cái bản lai diện mục của mình, tức là cái chân tâm của mình. Thế mình đi tìm Phật, thế mình tìm lại cái chân tâm. Và cái phần đầu thì khi mà Ngài A Nan bị nạn, thì Đức Phật hỏi về tâm của Ngài đâu. Thì Ngài lúc thì nói bên trong, lúc thì nói bên ngoài, lúc thì nói dưới con mắt, lúc thì nói là cảnh trần, lúc thì nói là do sự chấp trước. Thì Đức Phật phản biện hết những điều đó, nó không có đúng. Và sau đó thì Ngài Phú Lô Na cũng như là Vua Ba Tư Nặc nhân những cái cơ hội gặp Đức Phật, thì Đức Phật hỏi thì các ngài mới trả lời, và hiểu từ từ cái nào là chân và cái nào là vọng. Nếu mà lấy cái vọng để tìm cái chân thì nó không có thiết lập được cái Phật tánh trọn vẹn, mà phải lấy cái chân tâm thanh tịnh thiết lập cái cái niệm ban đầu đó thì mình mới tìm được cái Phật tánh chân như. Cho nên Đức Phật cứ hỏi ngài A Nan xoay vòng này rồi xoay vòng kia để gạn thật là rõ từ cái âm thanh của tiếng nghe cũng như là cho đến là âm thanh của bàn tay rồi cho đến là người soi gương rồi cho đến là nước biển cả sông ngòi cũng như là sự thành lập của thế giới này. Và mới đây thì NASA có tìm ra được một cái thế giới khác có cái độ quay của mặt trời, mặt trăng cũng như quả đất 385 ngày. Mình đến là 365 ngày một năm một vòng, nhưng mà có một thế giới như vậy là họ đang thấy là có những loài sinh vật đang hiện hữu nơi đó. Điều này chứng tỏ rằng trong những kinh điển của Đức Phật dạy cho chúng ta thì một cái thế giới hải như vậy thì nó có vô lượng thế giới khác. Thì bây giờ khoa học họ mới tìm ra được như vậy, thì nhưng mà dạy của Đức Phật nó rất là căn bản và nó rất là hữu ích cho cái thế giới khoa học nghiên cứu đến cái Phật pháp. Thì tại vì cái này thì nó rất là khó, cho nên tôi phải đi từng cái đoạn văn và nhân đó thì tôi sẽ thuyết minh ra cho quý vị. Thì bây giờ tới cái đoạn là A Nan nghi là tâm Bồ đề thì do nhân duyên sanh. Chúng ta biết là tâm Bồ đề tức là tâm đại đạo. Thì ngài nói từ nhân duyên nó thành tựu, từ nhân duyên nó kết hợp và từ nhân duyên nó sanh. Nhưng mà Đức Phật bác điều này cũng không có đúng. Tâm Bồ đề thì nó đã sẵn có chứ không phải là do nhân duyên mà nó sanh ra cái tâm Bồ đề. Thì cái đoạn này Đức Phật nói làm sao? Khi đó ngài A Nan đứng dậy lại Phật, chắp tay bạch rằng: Đức Thế Tôn nói ba duyên tham sân si dứt rồi, thứ ba nhân sắc đạo dâm không sanh. Lúc bấy giờ anh khùng diễn nhã đặt đa trong tâm ông tự hết mà hết sức là hết, tức là Bồ đề không phải do nơi người mà đặng. Thì cái vọng nó mất đi đó thì cái chân nó sẽ hiện ra, cho nên nó không phải là tự duyên mà nó thành tựu được cái Phật tánh của mình. Tự duyên mà nó thành tựu cái chân tâm của mình. Chân tâm nó vốn sẵn có và nó vốn là vắng lặng, nó là như bất động, nó là tự tại. Nhưng mà tại vì cái vọng của mình nó nhiều quá đi, cái tham sân si nó đầy dẫy, cho nên nó che lấp cái chân tâm của mình. Thì cái điều mà căn bản của người học Phật á là mình làm sao mà gạn độc khơi trong, và cái tấm bụi che trên cái kiến thì mình chỉ cần làm sao mà cho nó sáng tỏ ra thì phải dùng cái giới để mà phá trừ những cái tham sân si cũng như những cái căn bản của phiền não. Chỉ có giới thì mới là giúp cho ta định được cái tâm này, và từ giới mà định thì nó sẽ sinh ra trí tuệ. Cái điều đó nó rất là rõ ràng, cũng giống như hai tiếng vỗ của một bàn tay hôm trước mà chúng tôi cũng có trình bày với quý vị. Thì ngài A Nan ngồi đó và thưa Đức Phật rằng thế nào là ngã và thế nào là ngã sở. Thì Đức Phật có bảo là ông hãy dùng hai bàn tay của ông và ông tạo nên một cái âm thanh. Thì ngài A Nan rõ ràng là theo lời dạy của Đức Phật làm theo. Và khi ngài A Nan dùng hai bàn tay vỗ vào nhau thì nghe được cái âm thanh vang ra. Đức Phật hỏi là ông có nghe gì không? Thì ngài A Nan bạch Thế Tôn là con có nghe. Rồi cái âm thanh kia hết rồi thì Đức Phật hỏi ông có nghe cái gì không? Ngài A Nan nói là bạch Thế Tôn con không có nghe. Thì Đức Phật nói là tại sao không nghe? Nghe cái không nghe đó mới là cái nghe. Thế thì cái tánh nghe là nó sẵn có nơi mọi người. Mà nghe cái không nghe là nghe cái gì? Nghe cái không nghe đây chính là chân tâm. Đây chính là Phật tánh. Đây chính là đại định. Đây chính là thủ lực nghiêm. Chữ Suragaman nó có nghĩa là như vậy. Đại định. Mình tập trung tư tưởng một cách gọi là miên mật. Tập trung tư tưởng một cách gọi là định tĩnh, thì cái chân tâm nó sẽ vắng lặng. Thì cái này gọi là cái tánh nghe, chứ không phải là cái nghe bình thường. Cũng giống như người điếc thì họ vẫn nghe như thường, nhưng mà nghe theo cái tánh nghe của một người điếc. Và cái ngã của mình nó cũng vậy thôi. Trước khi cái âm thanh nó phát ra thì nó không từ đâu đến, và sau cái âm thanh nó rời đi thì nó cũng không có đi về đâu hết. Nó tan loạn ở trong hư không. Hư không đó chính là cái bản thể của vũ trụ, mình không có thể nắm bắt hết được. Và ngã sở nó cũng là như vậy. Nhưng mà tại vì của người mình sinh ra và lớn lên vì những cái triền phược của thế gian, cho nên chúng ta chấp trước vào những cái định kiến mà mình cho nó là đúng. Cũng giống như là cái người mà soi gương thấy cái mặt của mình ở trong gương, rồi ôm cái đầu mà chạy nó là thế này hay là thế nọ. Nhưng thực sự ra mình chỉ lo cái đầu mình ở trong cái kiến, nhưng mà thực tế thì cái đầu mình vẫn còn. Mà cái điều quan trọng là ngài A Nan đó là nhân duyên sanh, cho nên nó sinh ra chân tâm. Thì Đức Phật nó, nếu mà nhân duyên sanh thì tại sao sinh ra được chân tâm, thì vọng tâm từ đâu mà nó đến, mình phải làm sao để mình dứt trừ được cái vọng tâm này. Thì cái điểm đó là cái điều mà Đức Phật gặng hỏi ngài A Nan. Mà đến cái đoạn cuối, cái chỗ mà Phật phá chấp tự nhiên để thành vô hí luận, đoạn này thì có hai điểm cũng rất là hay, thì tôi xin đọc để giải tiếp cho quý vị. Nếu ông chấp vọng tâm sanh diệt kia diệt rồi thì tâm bồ đề tự nhiên sanh, như thế cũng còn ở trong vòng sanh diệt, chưa phải thật là tự nhiên, phải không còn sanh và diệt mới thật là tự nhiên. Cái này nó không giống như tu vô nhi tu, hành vô nhi hành mà chứng vô nhi chứng. Tu mà không tu đó mới gọi là tu, hành mà không hành đó mới gọi là hành, chứng mà không chứng đó mới gọi là chứng. Cũng như một người mới đến với đạo thì mình phải thể hiện cái công phu tu tập của mình, rồi thì mình sẽ hành trì cái phần mà biên mật của mình. Rồi đến lúc một lúc nào đó, giống như là mình niệm Phật hay là mình trì chú hay là mình làm bất cứ hành động gì đó, nó nằm ở trong cái vô thức. Vô thức không có nghĩa là ý thức, nhưng mà làm, nhưng mình không nghĩ là mình làm. Có nghĩa là làm trong một cái sự tự nhiên, một cái hành động gọi là nó quen đi, giống như câu Phật hiệu, mình gặp cái gì thì lúc nào mình cũng niệm Phật. Vì vậy cho nên ngài Xin Lăng Xô Ninh, tức là Thân Loan Thánh Nhân đó, là đệ tử của ngài Hô Nên, tức là Pháp Nhiên đó. Ngài Pháp Nhiên là thầy của ngài Thân Loan, nhưng mà thầy thì nó là niệm Phật thì phải do tự lực phát lên. Nhưng mà đến ngài Thân Loan thì ngài nói là niệm Phật không có cần tự lực, mà chỉ nương vào cái tha lực của Đức Phật A Di Đà là đủ rồi. Và ngay cả lời nguyện thứ 18, ngày mai quý vị niệm Phật nguyên mặt suốt ngày thì quý vị sẽ được đảnh lễ 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Trong lời nguyện thứ 18 đó, ta có cái câu là giả sử khi ta thành Phật, nếu có chúng sanh nào trong mười phương vô biên quốc độ niệm đến danh hiệu ta từ 1 đến 10 niệm nhất tâm, mà nếu ta không đưa hành giả nó về cảnh giới của ta thì ta sẽ không ở ngôi chánh giác, ngồi trừ những kẻ phạm tội của nghịch và nhất xiển đề. Nó rõ ràng mình thấy là như vậy. Nhưng mà ngài Thân Loan định nghĩa hay lắm, mà cái này thì ít có người nào định nghĩa như vậy. Mà các vị tổ sư Trung Hoa thì không có định nghĩa này, thì tổ sư Việt Nam mình thì cũng càng không có nữa. Đa phần thì mình dựa vào các tổ sư Trung Hoa để mà tu theo pháp môn Tịnh Độ. Ngài Thân Loan định nghĩa rằng bây giờ không cần giả sử nữa, bởi vì Đức Phật A Di Đà đã thành Phật chưa. Vậy thì chữ giả sử này bỏ luôn. Và khi niệm đó thì không cần nhất tâm, bởi vì khởi lên một niệm là Phật đã biết mình mong mỏi cái gì rồi. Và cái sự mà được sanh về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc đó thì không phải do mình niệm mà mình được sanh, mà do cái bổn nguyện lực của Đức Phật A Di Đà là tiếp độ chúng sanh. Thì người nào niệm đến ngài là cũng được sanh về Tây Phương Cực Lạc hết chứ. Bất cứ là người nào, bất cứ là người già, người trẻ, người lớn, người bé. Cho nên cái sự vãng sanh đó thì do cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mình được tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Thế thì cái phần này với cái phần chân tâm mình thấy sao? Tức là mỗi người đều có một cái Phật tánh để mình được mà sanh về nơi đó, mặc dầu là nhất xiển đề hay là những cái phạm tội ngũ nghịch. Trong điểm thứ 18 thì nó không có được, nhưng trong kinh Đại Bát Niết Bàn cũng như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó thấy rõ ràng là Đức Phật nó là nhất xiển đề cũng có khả năng thành Phật. Thì nhắm vào cái gì? Bởi vì tất cả các pháp đều bất định, cho nên nhất xiển đề cũng bất định. Thì cái bất định đó là hướng về cái chân tâm cũng như Phật tánh. Tức cái Phật tánh đó và cái chân tâm đó ai cũng có hết, chầu là nhất xiển đề cũng có cái chân tâm đó. Nhưng mà cái chân tâm có nhất xiển đề thì ví dụ 99% là nó phủ kín bởi tham sân si, bởi dịch, dịch là bất tín. Tức là không tin tâm bảo, không tin tự phước, không tin nhân quả, không tin gì hết. Bây giờ có rất là nhiều người không có tin chuyện đó, là chết rồi là hết. Không có kiếp sau, không có sự tồn tại lại nữa. Thì và những người nào phạm tội nghịch, nhưng mà trong kinh Địa Bát Niết Bàn hay kinh Quán Vô Lượng Thọ thì vẫn định nghĩa là cái người đó vẫn có khả năng để mà thành Phật. Vậy thì thành Phật là nhờ cái gì? Vốn quyền lực của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà mình đã có cái Phật tánh sẵn. Có Phật tánh sẵn, cho nếu mà Phật tiếp dẫn về một cái chúng sanh mà không có một cái tánh Phật gì hết, làm sao mình tu lên được trong những cái cảnh giới giải thoát khác? Cũng giống như là Bà Di Đà La hay là những cái người nữ mà Phật Ma Đăng Già, mặc dầu là hại A Nan, nhưng mà khi mà được Phật độ đó thì bà nhập vào thánh quả Tu Đà Hoàn trước rồi ha. Đó, thành thử khi người ta ngộ, được cái chân lý đó. Giống như là Việt Nam mình có câu là đồ tể buông giao thành Phật, hay là sự tích của cây quyết dụ đó. Rõ ràng là mình thấy cái Phật tánh đại cũng có hết. Thế người giết heo hay là người làm bất cả cái nghiệp ác gì thì họ vẫn có được những cái tâm này. Ông nên hiểu thêm, không phải tự nhiên sanh, không phải nhân duyên hòa hiệp khởi, ly cả tự nhiên và nhân duyên hòa hợp, mà cái lìa đó cũng không còn nữa, như thế mới phải là chỗ rốt ráo. Tức là nhân duyên là sự tác hợp thành tựu, như mình thấy như thế giới này là thân thể này, nhưng mà mình phải làm sao mà lìa khỏi cái hòa hợp đó thì mình mới thấy được cái chân tâm. Ví dụ bây giờ ai khen mình mà thì mình vui, ai chê mình thì mình buồn, nhưng mà nếu mình trụ vào cái vui và cái buồn này thì nó không phải là mình, cái đó nó là vọng rồi. Cái đó nó là vọng rồi. Thì bây giờ phải tập làm sao mà ai khen mình cũng không có vui, mà ai chê mình cũng không có buồn, thì mình sẽ thấy được mình. Thì khi mà như vậy đó thì mình sẽ trụ ở trong cái niệm mà mình đang niệm đó, đang nhớ nghĩ, mình không bị những cái thị phi nhân nghĩa nó chi phối. Còn nếu mà cái vọng tâm của mình bị cái trần cảnh nó chi phối đó, thì cuối cùng cái chân tâm của mình nó bị mờ đi. Phật của A Nan học nhiều, không tu thì chẳng có lợi ích gì. Nên Phật cũng la, mà la làm sao? Quý vị nghe Phật la nè: A Nan, ông đối với quả Bồ Đề Niết Bàn của Phật hãy còn cách xa lắm. Nếu ông không siêng năng trải qua nhiều kiếp chịu cực nhọc tu hành, thì dầu cho ông có nhớ hết nghĩa lý nhiệm màu trong 12 bộ kinh của 10 phương các Đức Phật, nhiều như số cát sông Hằng, cũng chỉ giúp thêm cho ông việc nói giỏi mà thôi, chứ không lợi chi cho ông cả. Hôm nay luận bàn về thuyết nhân duyên và tự nhiên rất là thông suốt. Người đời khen ông là bậc học rộng, nghe nhiều. Nếu trong nhiều kiếp ông chỉ chứa chắc cái học suông mà này mà không tu thì không bao giờ khỏi được cái nạn Ma Đăng Già kia vậy. Nếu cái học và nghe suông của ông đó có lợi thì cần gì phải nhờ đến thần chú Thủ Lăng Nghiêm của ta để làm cho nạn Ma Đăng Già kia nguồn tình khô cạn, lửa dục tiêu tan, là tinh tấn tu hành trong đạo pháp của ta, nàng chứng được quả thánh thứ ba A-na-hàm, khi đó ông mới được giải thoát. Đoạn này Đức Phật qua ở ngài A Nan học nhiều hiểu rộng nhưng mà không có tu. Thì trong một đoạn trước đó, thì ngài A Nan khi mà ngài A Nan sinh ra đó, thì Đức Phật đã đúng là ngài thành đạo. Thì ngài thành đạo của ngài Cồ Đàm, tức là Đức Bổn Sư của chúng ta đó, thì theo bên tiểu thừa là 35 tuổi. Nhưng mà theo bên Đại Thừa tức là 30 tuổi. Ngày đó Ngài A Nan mới sinh ra. Rồi sau 20 tuổi thì Ngài A Nan mới đi xuất gia. Và 25 năm sau cùng của Đức Phật đó, thì Ngài A Nan được một cái phước báo là làm thị giả cho Đức Phật. Và vì Ngài chưa có chứng thánh quả cho nên khi lên đinh cung trời hay đi xuống với những cái cõi thấp hơn, Ngài A Nan không có đi theo được. Và Đức Phật trùng tuyên lại tất cả những cái kinh điển mà Đức Phật đã nói trong cái, những cái cõi giới khác đó cho Ngài A Nan nghe. Thế thì học nhiều mà không tu thì nó không có được giải thoát. Và Ngài A Nan đi tu là vì thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, nhân cái tướng tốt của Đức Phật mà Ngài khởi tâm lên đi xuất gia để mà học đạo. Rồi cuối cùng thì bị Ma Đăng Già quyến rũ. Và ở đây thì Đức Phật trách ông rằng học hiểu nhiều, cho nên trong 30 vị đại đệ tử của Đức Phật thì Ngài A Nan là đa văn, chúng trung sinh đệ nhất, chứng đạo thân ly tứ oai nghi, kế tập Như Lai chánh pháp tạng, vĩnh đắc nhân thiên độ thế sư. Thế Ngài A Nan là trùng tiên là cái lời dạy của Đức Phật cho đến cái kỳ cái đợt tập kinh điển lần thứ nhất, tức là sau 100 ngày Đức Phật nhập diệt ở động Thất Diệp á, thì 500 vị A La Hán kết tập. Thì chính cái đêm mà kết tập đầu tiên đó, thì qua cái sự thử thách của Ngài Ca Diếp và Ngài dùng cái đại định đó, thì Ngài mới chứng thánh quả. Và cửa đóng hết lại thì Ngài dùng cái thần lực đi vào trong cái ổ khóa đó và đi vào bên trong động để mà cùng kết tập với chư đại đức khác. Thì chúng ta thấy rằng tại sao mà thời Đức Phật mà Ngài vẫn không có thành tựu được. Thì cái này nó cũng là một cái loại nhân duyên để cho chúng ta thấy rằng nếu người nào mà chỉ ham tu, chỉ ham học, ham nghe thật là nhiều mà mình không có thực hiện ấy, thì nó sẽ chưa đi đến cái quả. Cho nên đối với người xuất gia cũng vậy, người tại gia cũng vậy. Người xuất gia thì cái pháp hành là quan trọng nhất. Cái pháp hành là tụng kinh, ngồi thiền, bái sám. Vừa rồi có một thầy Bhutan tới thăm chúng tôi. Thầy nói là tôi mới nhập thất 3 năm, 3 tháng, 3 ngày. Tôi mới ra thì có công việc đi, đi thăm gái thầy. Tôi hỏi chứ trong thời gian thầy nhập thất thì làm gì, quý vị nghe thế. Nó mỗi ngày như vậy là tôi lại 4.000 lại. Quý vị coi thứ một ngày lại 4.000 lại là cái số lượng là bao nhiêu. Bên chùa Viên Giác thì tôi lại kinh Đại Bát Niết Bàn thì mỗi đêm trong quận cái khả vậy thì khoảng 300 tới 350 lại, là khoảng 1 tiếng 5 phút, tầm 1 tiếng 15 phút tùy theo đánh khánh là nhanh hay là chậm. 1 tiếng đồng hồ là 300 cho tới 350 lại, thì một ngày vậy thì phải lại 10 tiếng hơn cho tới 12 tiếng. Mà lại 4.000 lại mà không phải lại kiểu của mình, lại kiểu Tây Tạng á, nằm dài xuống ngủ thể đầu địa đó. Mà tháng đầu là thải phân 100.000 lại, thì mỗi ngày 4.000, 10 ngày 40.000, thì tháng 30 ngày thì có thể trừ hao cái gì đó thì còn đến là 100.000 lại. Đó bởi vì thấy là cái pháp hành của chư tăng bên Tây Tạng đó, cũng như là của Bhutan đó, người ta hành rất là miên mật. Và không những thế nữa, người Việt Nam mình mà hành miên mật thì mình vẫn cũng có thể chứng được những cái thánh quả như thường. Bây giờ có những vị tăng sĩ bên Miến Điện đó, cái quốc bảo của Miến Điện không phải là vàng là bạc mà là trí tuệ của chư tăng. Những vị thuộc về Tam Tạng Kinh Điển, và thế nào là hành trì Tam Tạng Kinh Điển, quý vị biết Tam Tạng Kinh Điển, kinh Luật Luận và của kinh Nam Truyền thì nó khoảng mấy chục tập. Nhưng mà các ngài sẽ trùng tiên trong vòng 3 tháng nhưng mà không nhìn vô sách vở. Đó, một ngày 8 tiếng đồng hồ ngồi tụng từ đầu chí cuối như vậy đó. Tụng lại là Phật dạy, cho nên gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Thì hiện tại nó thì Miến Điện là có 5 cái quốc bảo như vậy. 5 quốc bảo như vậy. Cho nên nó rất là đặc biệt. Và dạ, cái đó thì một là học kiếp trước, rồi bây giờ thì mình quân tập lại thôi. Và các ngài đó thì chỉ chuyên việc thiền định, cho nên ngồi thiền định để nhớ lại những chuyện đó. Và đọc luôn 3 tháng, 3 tháng như vậy mới xong hết là Tam Tạng Kinh Điển bên Nam Triệt. Thì như vậy được gọi là quốc sư hay là Tam Tạng Pháp Sư. Rồi còn Bhutan thì họ không nói là cái giá trị sản xuất kinh tế từng đầu người của quốc dân, là ông vua quan chức thì nói là đó là dân của tôi mà mỗi ngày làm được một cái việc đạo đức, đó là sự tăng trưởng kinh tế của quê hương tôi. Rất là hay, mỗi nước có một cái cách định nghĩa về vấn đề phát triển, về niềm tin, về đạo đức. Xã hội Âu Mỹ này thì chúng ta thấy cũng có những cái hay chứ không phải là dở. Nhưng mà rồi thì chúng ta sẽ thấy cái gì, cái hậu quả của những tiến bộ về khoa học kỹ thuật ngày hôm nay. Trời mùa hè mà gió, bão, mưa, lụt, đủ thứ chuyện hết. Thì từ phương diện này thì nó cũng phá mất đi phương diện khác. Và cái đoạn này thì nhắc lại một cái chuyện nữa là ngài Anan bị Ma Đăng Già dụ dỗ thì dùng chú Tatikala Phạm Thiên. Thì chú này chắc cũng giống như cái bùa yêu bây giờ vậy thôi. Quý vị nghe mấy câu thơ, không biết Hòa Thượng Bảo Lạc có đọc mấy câu thơ của Ngốc Tử chưa? Sư vừa cất tiếng năm vô, bỗng đâu có bóng một cô bước vào đó. Tim sư rộng rực nông nao, bỏ chuông bỏ mõ ra vào chẳng yên. Tim này với sẽ làm đôi, nửa dân cho Phật châu ôi còn nàng. Bốn ngày hai câu sau mới hai này: lung linh dưới ánh trăng vàng, Như Lai điều ngự trên làng tóc em. Quá tuyệt vời ha. Ban đầu thì quán Phật ra quán em, nhưng mà sau đó thì quán em ra quán Phật. Cái này mới là tuyệt vời chứ. Như Lai điều ngự trên làng tóc em, tức là làng tóc của nàng rất là đẹp, nhưng mà không phải để ngự trị cái thường nữa, mà ngự trị Như Lai. Như Lai đang ngự trị nơi đó, tức là vĩnh cửu. Như Lai được gọi là không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu. Như Lai Tạng hay là Phật Tánh hay là chân tâm, nó cũng như vậy. Thế thì khi mà Ma Đăng Già bị bắt vào thì Đức Phật hỏi là: chứ bà yêu đệ tử ta là yêu cái gì? Thì bà nói là yêu con mắt, rồi yêu lỗ mũi, rồi yêu con mắt, thì lỗ tai, đủ thứ hết. Thì Đức Phật mới nói là tất cả những cái đó nó đều là hồi thối hết. Thì cuối cùng thì bà nói là yêu toàn thân ông Anan. Thì Đức Phật nói thân Anan mà để chừng 3 ngày mà chết rồi mà để thì nó thú rình yêu cái gì nữa. Thì cuối cùng thì bà cũng bí. Và không những vậy mà hai mẹ con đều ngộ được cái lý vô thường, và cái này chứng được quả A-na-hàm. Tức là quý vị nhớ chỗ này kỹ, bên Nam Tông cũng vậy, đọc sách mình phải nhớ là cư sĩ đó thì chỉ chứng từ tu đại hoàng, tu đại hàm, A-na-hàm thôi, chứ không thể chứng A-la-hán được. Và bên đại thừa cũng vậy, niệm Phật vãng sanh đó, thì cũng chứng tới gọi là Bồ Tát, là cái điểm cuối cùng thì không thể thành Phật được nếu mà cái ái dục chưa có dứt. Nó là vậy đó. Cho nên cuối cùng là thì sao? Thì đi tu thôi. Vậy thôi, chỉ có con đường đi tu thì mới thoát ly được cái ái dục. Rồi bên Thái Lan hình như có 100.000 người Tây Phương với người Thái là xuất gia ngắn hạn đấy. Nó cũng rất là hay, một thời gian rất là ngắn, cũng như quý vị về đây trong 10 ngày. Thì tuy rằng cái thời gian nó không có nhiều, nhưng mình cảm thấy được tự do hơn, phải không? Hồi xưa thì được tự do, rồi tự mình trói buộc vào, rồi xong bây giờ mình muốn cởi trói, có người thì cởi hoài không có được, không biết làm sao để mình được tự do. Cho nên trong cái câu gọi là các ái từ sở thân xuất gia hoàng thánh đạo thệ độ nhất thế nhân là quỷ hình thủ chi tiết. Người xuất gia, ví dụ bây giờ bà Ma Đăng Già, mẹ con Ma Đăng Già là một kỹ nữ ha, thì chắc chắn là phải son phấn rồi dữ lắm. Nhưng ý niệm được cái cuộc sống nó không có thật như vậy, thì bây giờ qua cái lời dạy của Đức Phật thì bà hướng về cái hướng nội tâm nhiều hơn để tu học mà chứng được quả A-na-hàm. Tu Đà Hoàng tức là dự lưu, mới nhập vào thánh quả thôi. A-na-hàm tức là thắt lai, tức là còn 7 lần sống và 7 lần chết. Tu Đà Hoàng, tu đồ quần, rồi tới A-na-hàm, rồi mới tới A-la-hán. A-na-hàm thì dịch là nhất lai, tức là còn 1 lần sống và 1 lần chết nữa thôi. A-la-hán tức là vô sanh, không còn sanh diệt. Mà cái này thì những người mà xuất gia thì mới nói được. Cho nên các vị trong kinh năm truyền thường hay nói là ta việc sanh đã hết, những phạm hạnh đã lập, việc gì cần làm ta đã làm xong, và ta mới chắc một điều là kiếp sau ta không có còn tái sanh nữa. Và cái này Đức Phật cũng nói vậy đó. Khi Ngài sinh ra thì Ngài nói là đây là lần sanh cuối cùng của ta. Và Ngài đi bốn hướng như vậy để nói cái điều đó. Thì mình vẫn còn trong luân hồi sinh tử. Cho nên ở đây cái đoạn này thì bà Ma Đăng Già là chứng trước Ngài A Nan rồi đó. Cho nên bây giờ học cũng có lợi, nhưng mà tu thì lợi hơn. Cho nên tôi vẫn thường hay nói là sự học nó không làm cho người ta giải thoát được, mà muốn mở cánh cửa giải thoát thì không thể thiếu sự tu và sự học. Nên sự tu nó rất là quan trọng, sự học nó cũng đi theo đó để giúp cho mình có một cái kiến thức. Đoạn cuối cái phần này là so sánh để khuyến khích tu hành. A Nan, ông tuy nhiều kiếp ghi nhớ các nghĩa lý nhiệm màu của Như Lai, nhưng không bằng một ngày tu tập nghiệp vô lậu, xa lìa hai cái khổ thương gắt, tức là tham sân ở thế gian. Bây giờ kinh điển mà họ diễn tả là như thế này, cái sự nhớ của Ngài A Nan như thế nào. Mỗi một lần mà Ngài A Nan nghe Phật giảng ở đâu á, ví dụ như là Phật giảng vấn đề thứ nhất, Phật giảng vấn đề thứ 10, Phật giảng vấn đề thứ 12, Phật giảng vấn đề thứ 15. Dù trong kinh Năm Truyền có kể là một hôm Đức Phật từ định mà dạy. Câu chuyện trong kinh Năm Truyền đây, Tạp Bá Hàm có thể tôi sĩ Tạp Bá Hàm là nhiều chuyện, hai cái này thì tôi đọc hết rồi. Rất là đặc biệt. Chút nữa giới thiệu quý vị sao. Nhưng trong đây có những cái câu chuyện ngắn. Đức Phật từ định mà dạy, còn mình thì tưởng gì mà dạy, từ ngủ mớ mà dạy, la ú ớ ôm sùm, là ngủ không biết mình ngủ đâu. Nhưng Phật từ định mà dạy, nội chừng đó câu là mình thấy là Ngài thức hay là ngủ. Cho nên có cái gọi là diệt tận định. Thế nào là diệt tận định? Ngài Huyền Trang nói là bây giờ trong núi Mã Lập Sơn nó có hai cái chân tăng thân xá lợi, các ngài này nhập diệt tận định đã 2 triệu năm nè, ngồi thiền 2 triệu năm nè. Còn mình mới ngồi chút buổi sáng thôi, gì có mấy phút mà thấy đau chân nè, nên nhập 2 triệu năm. Nhưng mà cái chân thân xá lợi này có thể sống dậy với 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là cái ánh sáng mặt trời dọa tới. Điều kiện thứ hai là có tiếng đờn chỉ, tức là tiếng khẩy của một cái móng tay. Và điều thứ ba là có một tiếng chuông đánh. Cho nên trong cái khi mà nhập diệt tận định như vậy đó, nếu 3 điều kiện đã xảy ra thì cái chân thân xá lợi nó sống trở dậy. Cho nên lý do tại sao Ngài Ca Diếp bây giờ vẫn còn ở trong núi Kê Túc là vậy đó. Ngài đang giữ cái y vàng của bà Tỳ Xá Khư mà cúng dường cho Đức Phật đó. Cái y đó bây giờ vẫn còn ở trong núi Kê Túc đó. Cho đến khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời đó, tính ra tại khoảng 7 triệu năm nữa. Bây giờ Ngài Ca Diếp vẫn còn đang nhập định như vậy. Tức là thời gian kéo dài khoảng 7 triệu năm sau nữa đó, thì Ngài thức dậy. Quý vị thấy khủng khiếp không? Diệt tận định nó là như vậy. 7 triệu năm nữa mới dậy. Dậy làm gì? Dậy thì nghe những tăng thượng mạng đó là làm gì có cái chuyện đó. Thì Ngài Ca Diếp mang cái y của bà Tỳ Xá Khư đó bằng vàng thật, phi thăng lên trên hư không đó. Và dùng lửa tâm muội của mình thì đốt cháy hết thân thể của mình. Và xá lợi của Ngài rơi xuống. Và cái y đó đem cúng dường cho Đức Phật Di Lặc. Nghe giống như là quyền thọ. Và chuyện đó là gọi là quyền ký. Diễn tả là Ngài A Nan mỗi một lần như vậy là sự nhớ ghi của Ngài khoảng 800 trang sách. 800 trang sách ha. Cái này khoảng mấy trăm? Cái này 277 trang. Thì 800 trang á là gấp 3 lần cái này. Mỗi lần á, mỗi lần nghe, nhưng mà Ngài nghe suốt trong 25 năm như vậy. Đó, thì mỗi lần nghe là nhớ 800 trang. Mình mới ra đường không có TVS là đi lộn. Ngài nhớ nghĩ như vậy thì Ngài ghi lại những câu chuyện như thế này. Bây giờ trong kinh Năm Truyền nó mới có đó. Đức Phật từ định mà dạy, thì bữa nào mà ngủ dậy sớm quá đó, Đức Phật cũng bệnh như chúng ta chứ không phải là không bệnh. Trong kinh Năm Truyền nó là có những lúc mà Ngài giảng pháp nửa chừng Ngài mệt quá đi, thì Ngài nằm xuống và ngài A Nan phải thay thế, hoặc là ngài các đệ tử lớn như Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, nhưng mà những vị này thì nhập diệt trước Đức Phật thì cũng có những cái cơ hội để mà thay thế Đức Phật đó mà giảng. Rồi Đức Phật mới quan sát là ngày hôm nay nó đi vào thành này thì sẽ độ được ai. Thì Đức Phật nhìn lại trong những người mà bên Bà La Môn Ngộ Đạo đó, họ đang tu khổ hạnh, và thấy là chắc chắn hôm nay thì sẽ độ được cái ông này. Cho nên Đức Phật đi vào làng. Thì vào là đầu tiên là những người này họ ngồi nói chuyện phím. Cho nên trong luật của Sơ Di mới thầy nó là bất kính thượng trung hạ tọa như Bà La Môn tụ hậu vắng thù. Người nào mà không biết cung kính bên trên, không biết nhường bên dưới thì cũng giống như lòng bọn Bà La Môn mà ngồi lại nói chuyện phím vậy đó. Nói chuyện phím là nó không đầu không đuôi, nó không trên không dưới, không cung kính ai hết. Thế thì khi Đức Phật vào á thì có người đứng lên chào, có người cúi đầu, có người lấy đá liệng ngài, có người vâng. Trong kinh A Hàm này diễn rất là rõ ràng. Thì có người cúi xuống đảnh lễ, có người thì thái độ rất là sắc sược. Nhưng mà thái tự dung của Đức Phật như vậy thì ngài từ từ, từ tốn bắt đầu nói về cái gì đó của một cái ngày hôm đó. Thì mấy ông mới bắt đầu ngồi xuống nghe. Nghe nghe xong rồi thì cũng có người còn cứng đầu lắm, không phải là đảnh lễ Phật liền đâu, cũng còn hóng hách lắm. Nhưng mà ngược lại thì cũng có người xin quy y trở về với Đức Phật. Cho nên cái cách độ của Đức Phật nó là như vậy. Thì nhân cái cơ hội A, nhân cơ hội B hay nhân cơ hội C thì Đức Phật mới nói. Đức Phật kể chuyện con gà, rồi chuyện con nai, rồi chuyện con dê, rồi chuyện con thỏ, rồi chuyện con cột, rồi nhiều con đó, trong này đủ thứ hết. Nhưng mỗi câu chuyện như vậy thì nó đều có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Rồi thì tu học nhiều như vậy mà không bằng tu một ngày mà tu tập cái nghiệp vô lậu, xa lìa cái khổ thương gác. Đấy như Đức Đạt La Đạt Ma nè, ngài là bây giờ là 80 tuổi nè, thì ngài phát nguyện là ngài sẽ sống đến 90 tuổi nhưng mà ngài sẽ không tái sanh ở trong nước Trung Quốc nữa. Những bậc thánh ta biết là ta sẽ hướng đi đâu, cũng giống như câu Phật hiệu của mình hướng là mình đi đâu như vậy. Và ngài là Phật nhưng mà thị hiện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà mỗi ngày như vậy là ngài tu tập, có đi tham dự nhân khóa với ngài đó là ngày từ 4 giờ sáng đã dậy tu tập cho tới 7 giờ và 8 giờ sáng, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, hành thiền. Thế mình thấy thánh mà các vị vẫn còn tu như vậy, còn mình đa phần là phàm mà tu thì nó rất là giải đãi. Hình thức cố gắng làm sao quý vị sau những cái khóa học nghe về cái hành trì của mình là quan trọng. Ví dụ mình lễ Phật, nếu quý vị còn có khả năng làm được, hoặc là niệm Phật, hoặc là làm phước, hoặc là bố thí, hoặc là phát một cái nguyện gì đó. Nếu tâm Bồ Đề mình có phát thì cái đại đạo mình không có thể đạt được. Cho nên cái điều quan trọng của một cái người học Phật là phát cái tâm Bồ Đề và hành cái hạnh Bồ Tát. Rồi bằng chứng rõ ràng như nàng Ma Đăng Già, nguyên trước kia là một kẻ dâm nữ, do nhờ thần chú của ta mà nguồn tình khô cạn, lửa dục tiêu tan, lại xuất gia tu hành làm tỳ kheo ni. Từ một cái người đàn bà bán dâm mà trở thành một cái quả vị trong tứ thanh quả không phải là chuyện đơn giản. Như trong quyển Chùa Viện Giác tôi có viết kể một câu chuyện, chuyện này thì nó 25 năm rồi, tôi không biết quý vị có nhớ không. Là khi làm chùa Đại Viên Giác thì cũng thiếu tiền nhiều lắm, cho nên chúng tôi phải đi lạc quyên. Thì trong xe đi thì có người biết tiếng Đức, người biết tiếng Tàu, người biết tiếng Thái, người biết tiếng Anh vậy đó. Thì có người Phật tử mách tôi nói, thưa thầy, cái chỗ này người ta rất là đông, người ta ham cúng dường đó. Tôi nói chỗ nào, nó thôi thầy cứ đi với tụi con đi. Thì đi dẫn sao mà nó tới cái xóm Đằng Xanh Rồi Đằng Xanh Đằng Đỏ, nó tới Đằng Xanh Đằng Đỏ. Rồi bây giờ tôi bước ra cũng được, mà tôi ngồi trong này cũng kỳ lắm. Thôi để mấy sư cô đi đi. Thì trong đó có con Như, con Như bây giờ thì tịch rồi. Cô thì biết tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng nữa. Thế là cô cứ đi đi. Với cô Hạnh Ngọc, hai người đi lên cầm cái quyển sổ là quen mà. Tôi ngồi dưới này mà từng phút của tôi phải nói cũng giống tim nó nhảy ra ngò luôn. Ai mà muốn vu khống thì chỉ cần chụp tấm hình thì đủ rồi. Đưa lên ông thầy như điển thế này thế nọ. Mà tôi chờ có tiếng đồng hồ tôi không thấy xuống. Thì khi xuống rồi quý vị rất là vui vẻ mà tôi thì lo lắng lắm. Mà tôi thấy cái quyển sổ nó toàn là mùi nước hoa không à. Tôi hỏi chứ cái này là cái gì vậy? Không những nước hoa không mà son họ họ chấm vô trong đó đó. Nó thưa thầy là tụi con lên nhưng mà mấy nàng còn đang tiếp khách. Thì mấy cô nói là tụi con phải chờ một chút. Mà quý vị này hồi đó là còn đêm mát á. Cái thì 20, cái thì 30, cái 50. Quý vị thấy không? Người ta nghèo bán mình để nuôi thân. Người ta còn phát được cái tâm gọi là cúng dường cho Phật Pháp. Đó là những người Thái Lan đó, đi làm dâm nữ đó. Và trong lúc đó có những người giàu có, những người của dư, của để, chỉ làm riêng cho thân mình thôi. Chứ còn không phát được cái tâm đó, thấy đó, rất là uổng. Cho nên những người mà trong một cái xã hội như vậy mình thấy họ vẫn có cái Phật tánh đó chứ. Ở đây Ma Đăng Già cũng vậy thôi, một cái dâm nữ mà hiểu được cái giáo lý của Đạo Phật thì mình thấy là rất là vô cùng quý giá. Còn bà Yayu Đà La là mẹ của La Hầu La, vì biết được nhân đời trước do tham ái mà nhiều đời phải chịu khổ, nên một niệm tu theo nghiệp lành vô lậu mà được ra khỏi tình ái ăn triền phược và đặng thọ ký. Trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật có thọ ký cho bà Yayu Đà La. Nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa yêu công chúa Yayu Đà La không phải là trong kiếp này không. Trong bổn sanh truyện đó là hai người thương nhau là từ con thú. Nó khủng khiếp, cho nên quý vị về coi thấy ông chồng mình kiếp trước ông là cái gì. Nhìn tôi nhìn kỹ mặt ông thấy ông là cái gì của tôi. Cái câu chuyện là trong đất nước Ấn Độ đó có một ông vua, ông rất là thích ăn thịt nai. Thế thì trong tập A Hàm này cũng có chuyện này, này rất là thích ăn thịt nai. Thế thì mỗi ngày như vậy là đầu bếp phải hiến dọn một con nai. Thì trong đó có một con nai nó có chữa đó thì ngày mai đó là nó phải hy sinh. Nhưng mà nó chỉ nó đang có thai cho nên nó chỉ nguyện là khi nào nó sinh con nó rồi đó thì nó sẽ hiến mình. Nhưng mà không có ai cứu nai. Thì trong đàn nai khác đó có một con nai đực. Thì nó biết đến cái con nai cái này là đang có thai, cho nên nó phát nguyện là nó thay thế cho con nai cái kia. Thì tiền thân của cái con nai đực đó chính là Thái tử Tất Đạt Đa, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Duyên chồng vợ của họ là có từ con thú chứ không phải là lòng người đó. Cho nên quý vị mà thành vợ thành chồng với nhau không phải là bây giờ đâu. Sâu lắm, xa lắm. Và trong vô lượng kiếp là mình đã có nhân duyên với chồng mình, với vợ mình, với con mình. Thì Đức Phật cũng vậy thôi. Cho nên bữa nào về nhìn kỹ mặt của chồng mình với vợ mình coi thứ kiếp trước là con gì. Thì đây nhân duyên của họ. Thì khi mà Thái tử đi về lại thành, nhưng mà trong kinh Tập A Hàm có diễn tả câu chuyện là sau khi Đức Phật mà thành đạo á, ngài có nghĩ về cha mẹ trước, nhưng mà sau đó thì độ được năm em Kiều Trần Như, rồi ngài Xá Lợi Phất, ngài Hục Kiền Liên, rồi các ngài Ca Diếp, tổng cộng 1,250 đệ tử. Thì lúc bây giờ Đức Phật đi về lại thăm cha mình. Thì khi mà về thăm á, trong cái niệm đầu tiên của Đức Phật á, là nghĩ là gia đình nào mà có một người con, hai người con trai đó thì sẽ muốn có một người đi tu. Thì trong đó có La Hầu La bám víu bên Đức Phật, và sau đó thì La Hầu La cũng theo chân của Đức Phật để đi về tỉnh xá. Thì Yayu Đà La rất là buồn. Và sau này thì anh em của ngài, anh em Chúc Bác, như ngài Ananda, Ananda rồi tới Đề Bà Đạt Đa, đó là những người mà trong dòng họ của Thích Ca. Mà quý vị thấy Đề Bà Đạt Đa là anh em Chúc Bác, rồi cuối cùng là phản hại với Đức Phật. Thì trong một dòng họ như vậy có người làm vua mà cũng có người làm phản. Thì trong cái luân hồi sanh tử của chúng sanh là nó là như vậy. Nhưng bà Gia Du Đà La thì sau này cũng đi xuất gia. Kẻ phụ nhân tu hành còn được như thế, huống chi là các ông là nam tử đã học rộng nghe nhiều mà trở lại chấp chỗ thấy nghe suông, chẳng biết tiếng tu, sao tự khinh mình đến như thế. Người đàn bà ngày xưa thì được co rất là nhẹ, tức là nhất nam viết hữu mà thập nữ viết vô, mà người đàn ông thì gọi là có, nhưng mà 10 người đàn bà thì cũng gọi là không. Giá trị đó thì ở thế giới Tây Phương này cho đến đầu thế kỷ thứ 20 thì dần dần thì nó thay đổi khác đi. Bây giờ thì bắt đầu nam nữ bình quyền, rồi thì nữ quyền được lắng nam quyền, cho nên mấy ông thì phải đòi hỏi nam quyền nhưng mà đòi hỏi nữ quyền nữa. Rồi tiếp theo nữa là cái gì thì chưa biết. Rồi bây giờ là nói gì, người đồng tính thì được cưới hỏi nhau. Rồi ít bữa nữa là sao nữa? À vâng, ngày xưa là theo chế độ mẫu hệ. Việt Nam mình có không? Mẫu hệ tức là bây giờ Ấn Độ vẫn còn, tức là một người con gái mà lớn lên nhá, cha mẹ rất là lo là phải gả chồng, nhưng mà tất cả những cái tiền treo tiền cưới đó là bên vợ phải lo rồi đưa về nhà chồng. Nhưng mà cái người đàn ông đó giống như là người ở rể vậy thôi, thì theo chế độ mẫu hệ có thể sinh con ra là lấy họ mẹ chứ không phải lấy họ họ cha. Nhưng mà ngược lại đó, những người đàn bà ở Pakistan và Afghanistan bây giờ giá trị của người đàn bà chỉ bằng 4 con cừu thôi. Dạ vâng. Nhà lớn lên ta đổ 4 cừu là lấy về làm vợ người ta thôi. Dạ vâng, giá trị người đàn bà là bằng 4 cừu ở Pakistan đó. Như vậy có ngay một cái em bé mà bị Taliban mà nó bắn đó, nó mười mấy tuổi đó. Dạ đó, thấy nó kể hết cái giá trị người nữ. Cho nên bây giờ nó chỉ có cái câu là một cái bút, một ông thầy giáo, một quyển vở thì sẽ có thể thay đổi thế giới này. One book, one pen, one picture can change this world. Quý vị thấy nó chủ trương cũng rất là hay. Mà đứa con gái như vậy mà cô ta chỉ nói có 4 câu vậy mà trở thành một cái người đàn bà rất nổi tiếng, mà nữ hoàng Anh cũng cũng tiếp đón nữa. Hoặc là có một em bé nó nói về vấn đề mà phân biệt chủng tộc đó. Nó nói là tôi là người da đen, khi tôi sinh ra tôi màu đen, khi tôi còn bé tôi cũng màu đen, khi tôi bệnh tôi cũng màu đen, và khi tôi vô quan tài thì tôi cũng màu đen. Người da trắng á, khi họ sinh ra thì họ màu trắng, khi họ đi dưới ánh sáng mặt trời thì họ màu hồng, khi họ bị bệnh thì họ màu đỏ, và chết thì họ màu tím. Thế mà họ gọi chúng tôi là người da màu. Nghĩa là ai là người da màu? Da trắng mới là da màu chứ. Đó, quý vị thấy hôm trước ông phó thị trưởng, ông nhìn mình dưới này là mình vẫn là người ngũ quốc thôi. Mặc dù ông phát biểu rất là hay, rất là hay. Cho nên quý vị dạy cho con, quý vị giàu 100 năm đi nữa thì tóc đen vẫn là người ngũ quốc thôi. Cho nên có câu chuyện binh pháp cũng tuyệt vời lắm. Chuyện này lâu lắm rồi, khoảng 30-40 năm về trước. Có anh chàng sinh ra tại Pháp, rất là hãnh diện, đầu tóc đen, không bao giờ nghĩ mình là người Việt Nam ấy. Một hôm ta đi ra đường, không biết làm sao mà bị trúng gió, nằm sắp ở bên đường đó. Mấy tay đi qua, cứ nói mấy Sino nằm đây làm vậy thôi. Mấy Sino không vậy thôi. Thế thì anh ta nghe, khi anh ta tỉnh dậy nghe tiếng đó thì anh ta rất là buồn. Rồi cuối cùng mình tìm đến chùa Khánh Anh, hồi đó khoảng 79-80. Thì anh ta mới thú thật là dành muốn học tiếng Việt. Hồi đó có gia đình Phật tử Quảng Đức, và anh ta trở lại học tiếng Việt đó. Nghĩa là lá rụng về cội là tiếng Đức cậu là để áp phèn phèn ít vài phần đêm bò. Cái trái táo thì nó rơi không có xa gốc táo bao nhiêu. Và Vĩnh Đức, cái này vùng Vĩnh Sình, không biết cô Hạnh có biết câu chuyện này. Có một em, nó cũng là mồ côi chứ cùng thờ với Dr. Philip Roth là phó thủ tướng của nước Đức đó. Em ta được một người Thổ Nhĩ Kỳ tới Việt Nam nhận nó tới Đức năm 1973. Thì mà thiệt, người ta nói ở bầu thì tròn mà ở ống thì dài thiệt. Gặp em nói với niệm Phật Đường Tâm Giác nhưng mình xin cách đây khoảng hai mấy năm về trước ấy, nhìn nó không còn thấy là người Việt Nam, nó thấy nó giống y là Thổ Nhĩ Kỳ vậy đó, mà nó không biết nói tiếng Việt, nó nói tiếng Anh với tôi. Thì tôi hỏi chứ con người gì, nó em Vietnamese. Nó ủa Vietnamese mà sao không biết nói tiếng Việt, nó nhưng mà nó ở bên Thổ Nhĩ Kỳ từ nhỏ lớn à. Rồi tôi hỏi cho con đến đây để làm gì, what are you doing here, đang làm gì đây. Nó đang học đại học, đi học đại học, đi du học từ Thổ Nhĩ Kỳ đi qua Đức, mà ở cái niệm Phật Đường Tâm Giác mà hồi mà còn nhỏ nhỏ đó. Sau này là không biết nó làm sao rồi, nhưng mà không thấy nó, nhưng mà cái chuyện nó cũng hay lắm. Thì sau đó nó học là nói tiếng Việt, bẵng được một thời gian thì nó đi về Việt Nam. Nó đi từ Bắc cho tới Nam, vô tới Trung, vô tới Cần Thơ, tới miền Tây luôn. Nó quay tất cả những cái phim mà từ nấu bánh chưng 30 Tết như thế nào, rồi đi cầu tiêu ở miền Tây làm sao. Nó quay từ A tới Z hết. Nó đem qua nó khoe với tôi, nó thầy có mấy băng đi. Mà hồi đó là video nó phải như bây giờ, nó cái băng một bữa đó. Thì tôi coi hết hình như cũng 8 hay 9 cuốn. Nó rất là cảm động. Xong rồi thì nó nói, bây giờ nó nói với tôi tiếng Việt, nó không nói tiếng Đức mà cũng không nói tiếng Anh nữa. Nói thưa thầy, bây giờ con xin trở thành là Phật tử. Nó ủa ba má nuôi của con là theo đạo Hồi mà. Nó không, giờ con theo đạo Phật. Rồi sao nữa? Nó là bây giờ con lấy vợ Việt Nam chứ con không lấy vợ Thổ Nhĩ Kỳ. Đó, quý vị thấy là hai cái điểm đó cũng rất là hay. Cho nên con cái của mình dạy làm sao để nó nhớ là cái gốc thôi. Chứ bây giờ nó đang hãnh diện đó, nghĩ là nó là người Đức, nó là người Pháp, nó là người gì ở xã hội này. Chứ trên thực tế thì mình vẫn là cái người tóc đen, mình cứ học văn hóa của người ta cho nó hay thì tốt rồi. Nhưng mà người ta vẫn quan niệm mình không phải là ở xứ Úc, ở xứ Mỹ hay Canada. Cho nên tôi viết xong cái tác phẩm thứ 65 là nhan đề là nước Úc trong tâm tôi đó. Tôi có nghiên cứu cũng rất là kỹ mà viết về cái đời sống của người mà thổ dân trong hiện tại họ có mặt ở đó là hàng mấy triệu năm nè. Mà theo cái lịch sử của nhân chủng học đó, người ta nói là cái người mà cái Úc bây giờ là cũng người Phi Châu. Từ Phi Châu đó qua lục địa Âu Châu, rồi Âu Châu họ về Á Châu, rồi Á Châu mới đi xuống Úc Châu. Người Úc, người thổ dân đó cho tới cuối thế kỷ thứ 20 mà họ cũng chưa có một cái quyền gì bình đẳng đối với cái người da trắng hết. Mà trong lúc đó thì người Việt Nam mình mới qua Úc, nhưng mà được rất là nhiều cái quyền lợi, là cũng do cái sự cố gắng của người Việt Nam mình không có ít. Bây giờ cái tiểu bang South Australia ở vùng Adelaide đó, ông Lê Văn Hiếu đó, bây giờ là toàn quyền, chỉ dưới quyền của nữ hoàng Anh đó. Và khi tôi nghiên cứu lịch sử này thấy điều rất là hay, nếu quý vị nào ở Úc nhiều lúc cũng chưa chắc là biết. Họ mà còn thuộc địa của Anh á, thì cái tiểu bang này á nó thuộc về nước Anh. Cũng giống như Nam Kỳ lục tỉnh mà thuộc về nước Pháp vậy đó. Hồi xưa Trung Kỳ là bảo hộ là vua chúa coi, còn Bắc Kỳ tức là bảo hộ của Pháp. Thì cái xứ South Australia nó cũng lệ thuộc nước Anh, cũng giống như là Nam Kỳ lục tỉnh của mình thời đó như vậy. Mà có những chuyện cũng rất là hay, khi phát hiện ra thì mới thấy rằng người Việt Nam mình đúng được phước báo vô cùng. Bây giờ cũng có một dân biểu, không phải dân biểu mà một thượng nghị sĩ tên là Dũng Nguyễn, mới 40 tuổi thôi. Thì anh ta đi ra tị nạn lúc 10 tuổi, mà trong 30 năm như vậy mà bây giờ lên tới thượng nghị sĩ của tiểu bang này. Nhưng nước Úc thì ta có người tị nạn không có nặng nề lắm, là vì đó là xứ di dân, cũng giống như là xứ Mỹ hay là xứ Canada. Còn Việt Nam mình mà ở những xứ này thì cũng giống như là ở cậy nhờ nó quê hương của họ thôi. mình cố gắng làm sao mình có được một cái ngôi nhà tâm linh, mình chuyển gọi là chuyển di tâm thức đi, phu qua đi, từ cái tâm của Việt Nam mà mình chuyển cho nó qua cái tâm của người Tây Phương đó. Cho nên kỳ này trong cái đại giới đàn Khánh Anh mà tôi có nói đó là có tới 16-17 vị nữ tu là người Scotland, người England, người Đức, người Pháp, người Italy, người này người kia, thì mình nối một cái nhịp cầu để mình mang cái tư tưởng của Phật học. Thì cái đó là cũng là cái khung bánh rất là hay. Cái ngài Bố Đi á, là người Mỹ, bây giờ mẫu thầy là học giả rất là nổi tiếng, đi tu cũng mấy chục năm mà bây giờ đi diễn thuyết ở đâu á, ngài cũng nói là tôi là nhờ truyền thống của Phật giáo Việt Nam qua Dr. Thích Thiện Ân, và Thượng Thiện Ân tốt nghiệp ở Nhật đó, thì tôi mới có được ngày hôm nay. Hoặc là cô Karuna, nếu mình đi nghe những cái buổi diễn giảng mà của những học giả đó, mà những người mà họ chịu ăn với Phật giáo Việt Nam đó, họ nói ra những điều đó mình thấy cũng rất là hay. Thôi thì mình không làm được cái lịch sử tại những cái xã hội này, thì mình góp một chút công của mình vào trong những xã hội đó thì cũng tốt thôi. Mình ở đây nó không bằng giống như là ở Mỹ hay là Canada hay là Úc, bởi vì xứ nó là cái xứ di dân và xứ hợp chủng. Tuy nhiên thì cố gắng làm được một cái gì đó thì nó vẫn là quý hơn. Thì ở đây thì nói là chuyện đàn bà, chuyện đàn ông, như ông bà vậy thì cũng có Phật tánh hết. Đối với đạo Phật thì không có cái sự phân biệt này nhiều. Tuy nhiên đó, ở trong trường Á Hàm á, cũng như trong Á Hàm có kể những cái chuyện mà Bất Kính Pháp, cũng như là chuyện của bà Mahavasabade đến với Đức Phật làm sao. Vậy đó mà vẫn có những thầy đậu tiến sĩ, bây giờ dịch nó là Bất Kính Pháp thì không phải do Phật nói ra. Thì tại vì mới thấy đọc chưa hết, trong cái gì nó nhiều lắm, mới đọc ngắn lắm, đâu có hình đâu mà coi là nó xong đó. Thứ bây giờ tới cái bài kế tiếp, bài thứ 10, phần này tôi đọc phần đầu thôi, cái này cũng rất là hay. A Nan thuật lại chỗ mình đã ngộ và thỉnh Phật chỉ dạy phương pháp tu để nhập chân tâm. Cái bài đầu cho tới bài thứ 9 á, là Phật nói về cái phần lý, từ đây về sau Phật mới chỉ về cái đường lối tu hành. Kế tiếp là Phật dạy phương pháp tu. Tiếp theo nữa là nghĩa quyết định thứ nhất, nghĩa quyết định thứ hai. Vì vọng nổi lên nên chân tâm bị ẩn, sai vận về chân thì lục căn tự tại vô ngại. Dẫn chứng các vị thấy nghe hay biết được tự tại, không còn bị cục hạn nơi căn. A Nan nghi các cảm giác hiện tiền là vọng, tại sao Phật dạy y nơi đó làm nhân địa tu hành, là chứng đặng quả Phật chân thật. Phật bảo đánh chuông để chứng minh cái tánh nghe thường còn, Phật chỉ khi ngủ cái nghe không mất. Thì ở đây ngài A Nan thuật lại chỗ mình đã ngộ và thỉnh Phật chỉ dạy phương pháp tu hành để nhập vào cái chân tâm. Ông A Nan và đại chúng được Phật dạy bảo rất tường tận, nên các điều nghi lầm đã trừ hết, ngộ được chân tâm. Cái này là mới ngộ thôi, nhưng chưa biết làm sao chứng nhập, nên các ông cúi đầu lại Phật, chắp tay kính cẩn bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài đã dùng đủ phương tiện dẫn dắt chúng con ra khỏi sông mê bể khổ. Hôm nay chúng con tuy ngộ được chân tâm của mình, biến khắp cả 10 phương thế giới, nhưng còn bị Như Lai quở trách: học nhiều mà không tu, chẳng bằng người lo tu tập. Nay chúng con cũng như người bằng cùng vất vả, được vị Thiên Vương ban cho cái nhà lầu tốt đẹp, xong chưa biết làm sao vào nhà, cúi xin Đức Như Lai chỉ dạy cho chúng con được vào tri kiến của Phật, chứng nhập chân tâm. Này cũng giống như trong kinh Pháp Hoa có nói là ngộ nhập Phật tri kiến. Cái trong kinh Pháp Hoa thì dụ chúng ta giống như những cái gã cùng tử, hoặc là những đứa con nó ham chơi trong cái nhà lửa, và người cha thì thấy vậy thì rất là đau lòng. Dĩ nhiên là người cha cũng có thể chạy thẳng vào để mà cứu con mình, và dùng ba cái xe Thanh Văn, Duyên Giác và Phật, thì xe dê, xe hưu và xe trâu, để dụ dỗ các con ra khỏi cái nhà lửa. Thì ở đây thì không phải ra mà là đi vào, vào trong một cái nhà của Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi mặc áo Như Lai. Thì Như Lai ở đây có nghĩa là cái chân như của chúng ta, cái Phật tánh của chúng ta. Thì bây giờ là Phật bắt đầu dạy cái phương pháp mình tu như thế nào. Phật dạy A Nan và đại chúng, các ông nếu phát tâm Bồ đề đối với các pháp môn tu hành chí quyết tinh tấn, tâm không giải đãi, thì khi mới phát tâm trước phải phân biệt rành rõ hai nghĩa quyết định. Nghĩa quyết định thứ nhất: này A Nan, các ông muốn bỏ tiểu thừa thanh văn tu theo đại thừa Bồ Tát vào tri kiến của Phật, thì trước phải quan sát cái nhân địa phát tâm cùng với quả vị sẽ chứng là đồng hay là khác. Nếu các ông dùng cái vọng tâm sanh diệt làm nhân tu hành mà mong cầu cho đặng quả Phật thường còn không sanh diệt thì không thể được. Đây là điều quyết định thứ nhất. Tức là lấy cái tiểu thừa để đạt đại thừa thì không có được. Tức là lấy cái nhỏ để đạt cái lớn thì không được. Nhưng dùng cái tâm đại thừa để đi vào trong cái tiểu thừa thì được. Nhưng mà thế nào gọi là tiểu thừa? Tiểu thừa tiếng Phạn là Hinayana, còn Theravada đó là nguyên thủy. Còn Mahayana tức là đại thừa, còn Vairayana tức là kim cang thừa. Một từ cái tiểu thừa đó mà lên cái kim cang thừa đó thì 37 phẩm trợ đạo vẫn là căn bản. Thì 37 phẩm trợ đạo vẫn là cái điều mà cần và có để mình cái người học Phật, giàu là cái kim cang thừa hay là tiểu thừa gì cũng vậy. Nhưng mà đại thừa thì cái tinh thần mà duy tăng biến hóa, làm cho thăng hoa cái cuộc sống tâm linh của mình nó cao hơn. Thì thời của Đức Phật á, trong 1250 vị đại đệ tử đó, đệ tử đó không phải là ai cũng là những bậc thánh hết, có người chứng thánh mà cũng có người thì ăn trộm và trở thành tu sĩ nữa. Có một hôm thì có một ông ăn xin, thì đúng hơn là ăn trộm, đi tới xin đi tu. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên là quán là nhân duyên cái ông này 80 kiếp về trước, nó không có duyên gì với Phật pháp ấy. Thì hai ngày nữa không cho tu. Nhưng mà ngày hôm sau ông tới ông gặp Phật, thì Phật hỏi là chị ông đi đâu? Nó tôi chỉ muốn tu một ngày thôi. Thì Đức Phật hỏi sao tu một ngày? Thì ông nói là con chỉ thích vậy thôi. Nhưng mà Đức Phật cũng quán tới